là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay thứ hai ngày 23 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, thăm và tặng quà giáo xứ An Thịnh nhân dịp đón Giáng sinh 2019. Tỉnh Yên Bái phấn đấu nằm trong top 30 về chỉ số cải cách hành chính. Toàn tỉnh còn hơn 25.000 hộ nghèo. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh tình trạng hút thuốc lá tại những nơi công cộng trên địa bàn tỉnh Yên Bái và những khó khăn trong việc xử phạt các hành vi vi phạm hút thuốc lá tại nơi công cộng. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình chuyển hết tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, đã đến thăm và tặng quà giáo xứ An Thịnh, huyện Văn Yên nhân dịp lễ Giáng sinh 2019. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, trưởng ban dân vận tỉnh ủy Hoàng Xuân Nguyên đã thông tin khái quát về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2019. Trong đó nhấn mạnh sự đóng góp tích cực của các chức sắc chức việc trong việc vận động, khích lệ bà con giáo dân chung sức đồng lòng tham gia các phong trào hoạt động tại địa phương. Đồng chí gửi lời chúc an lành, hạnh phúc đến toàn thể giáo dân trên địa bàn nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2019 và chuẩn bị đón năm mới 2020. Đồng chí mong muốn bà con giáo dân tiếp tục thể hiện tinh thần đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển chung của địa phương. Đại diện giáo xứ An Thịnh, huyện Văn Yên đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối với đồng bào công giáo nói chung và cộng đồng giáo dân tại giáo xứ An Thịnh nói riêng, bày tỏ ý thức trách nhiệm công dân cùng với cộng đồng giáo dân tiếp tục chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhân dịp này, đoàn công tác đã tặng hoa và quà cho các linh mục giáo xứ An Thịnh.
Cũng trong sáng nay, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã đến thăm tặng quà Hội đồng Giáo sứ Nghĩa Lộ nhân dịp chuẩn bị đón lễ Giáng sinh năm 2019. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã chúc mừng Hội đồng Giáo sứ Nghĩa Lộ cũng như bà con giáo dân trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đón một mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành và hạnh phúc, đồng thời thông tin về những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đạt được trong năm 2019, biểu dương những đóng góp của bà con giáo dân Nghĩa Lộ trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội tại địa phương. Đại diện Hội đồng Giáo sứ Nghĩa Lộ đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đoàn công tác tỉnh Yên Bái đối với đồng bào công giáo nói chung và cộng đồng giáo dân tại thị xã Nghĩa Lộ, đồng thời báo cáo với đoàn công tác về công tác chuẩn bị cho lễ Giáng sinh năm 2019. Hiện nay các giáo họ trên địa bàn thị xã đều đang tích cực chuẩn bị trang trí khuôn viên thánh đường như khu hang đá, khu sân khấu chính, cổng vào giáo xứ và nhiều hạng mục khác nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi để bà con giáo dân đón Giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc. Nhân dịp này, thị xã Nghĩa Lộ đã tặng 11 suất quà cho các hộ giáo dân và đối tượng chính sách trên địa bàn thị xã, mỗi suất trị giá 300.000 đồng.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Yên Bình vừa tổ chức công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Tân Hương đạt chuẩn nông thôn mới. Sau gần 9 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Tân Hương đã huy động được 234 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 133 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn, đồng thời kết hợp triển khai có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Hệ thống điện đường, trường trạm cơ bản được hoàn thành, đáp ứng nhu cầu của người dân, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, năng suất chất lượng giá trị các sản phẩm nông nghiệp được nâng cao. Các vùng sản xuất trồng cây ăn quả, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản dần được hình thành, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ không ngừng được phát triển, đã góp phần phát huy hiệu quả tiềm năng thế mạnh của xã. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên địa bàn xã đạt 92%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,1%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 33 triệu đồng trên người một năm. Tại lễ công bố thừa quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trao quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Tân Hương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đã được nhận bằng khen, giấy khen vì đã có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới.
Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu cải thiện chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đạt trên 92%, chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh có 50%, chỉ số được đánh giá từ trung bình cao trở lên, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh phấn đấu tăng từ 2 tới 4 bậc so với năm 2019. Để đạt mục tiêu đề ra, thời gian tới, tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, quy định của nhà nước, kết quả thông tin về công tác cải cách hành chính của tỉnh, công khai các quy định, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức để người dân tham gia giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ. tăng cường kiểm tra những sai phạm của tổ chức cá nhân gây khó khăn, nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, cùng với đó đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến để người dân và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí.
Thực hiện đề án phát triển trồng dâu nuôi tằm tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2025, UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ gần 267 tỷ đồng. Đề án được triển khai tại 28 xã của 3 huyện Trấn Yên, Văn Chấn và Văn Yên. Theo đó, sẽ hỗ trợ một phần cho các hộ gia đình trồng dâu có diện tích trồng mới từ 1.000 m2 trở lên, mức hỗ trợ 10 triệu đồng trên 1 hectare. Hỗ trợ một lần kinh phí cho gia đình xây mới nhà nuôi tằm con tập trung có diện tích từ 150 m2 trở lên. Nhà nuôi tằm con được thiết kế theo mẫu quy định của cơ quan có thẩm quyền, mức hỗ trợ 50 triệu đồng một nhà. Hỗ trợ một lần kinh phí cho gia đình xây mới, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo nhà nuôi tằm lớn có diện tích từ 120 m2 trở lên. Xây nhà mới được hỗ trợ 20 triệu đồng cho một nhà và 10 triệu đồng sửa chữa nhà. Hỗ trợ một lần kinh phí cho gia đình mua mới 50 vỉ né, kích thước vỉ né từ 1 m2 trở lên. Có một bàn gỡ kén và giá treo đủ 50 vỉ né, mức hỗ trợ 5 triệu đồng cho một hộ.
Thưa quý vị và các bạn, để bù đắp những thiếu hụt về sản lượng thịt hơi, việc tái đàn tại chỗ được coi là giải pháp quan trọng nhất. Tuy nhiên hiện nay việc tái đàn được ngành nông nghiệp hướng dẫn theo quy trình nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Với quy mô đàn lợn từ 50 đến 60 con, gia đình chị Đinh Thúy Nga, thôn Đoàn Kết, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên đã bị thiệt hại hơn 100 triệu đồng trong đợt dịch tả lợn châu Phi vừa qua. Mặc dù đã làm tốt công tác phòng chống dịch như phun thuốc sát trùng, đảm bảo nguồn thức ăn sạch, tuy nhiên đàn lợn của gia đình chị vẫn phải tiêu hủy gần hết, chỉ còn lại duy nhất một con lợn nái. Đầu tư chuồng trại kiên cố, hiện đại với số vốn gần 250 triệu đồng mới đưa vào chăn nuôi được hơn 2 năm, dịch bệnh đã khiến gia đình chị Nga kiệt quệ về kinh tế. Với mong muốn tiếp tục chăn nuôi để bù lỗ và tránh để lãng phí chuồng trại, chị Nga đang tiếp tục tái đàn. Tuy nhiên do xã Bảo Hưng chưa khống chế được dịch tả lợn châu Phi, một số hộ vẫn còn lợn chết rải rác nên gia đình chị đã dừng việc tái đàn. Chị Đinh Thúy Nga, thôn Đoàn Kết, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Tôi vẫn cứ hy vọng là qua hết cái đợt này đi xong là đến bao giờ mà mình có thể tiếp tục mình chăn nuôi lại được nữa thì lại tiếp tục lại nuôi dần dần ít một. Cái hướng là cũng tính như thế ạ. Tính là bao giờ nó ổn định lại hết là bắt đầu mình có thể tái đàn được thì lại tiếp tục ít một dần dần, lại coi lại bắt đầu lại từ đầu.
Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh còn trên 52.000 con lợn nái, đàn lợn được giống là trên 1.200 con. Để có đủ con giống tái đàn ngay sau khi đảm bảo các điều kiện cho phép, các hộ chăn nuôi cần chăm sóc tốt đàn lợn nái, lợn đực giống hiện có, duy trì hệ thống truyền tin nhân đạo, khuyến khích các hộ tái đàn tại chỗ. Nếu không tự sản xuất được con giống có thể mua tại các địa chỉ uy tín từ một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận. Cùng với đó, các hộ chăn nuôi cần củng cố lại chuồng trại, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh thú y, đáp ứng an toàn dịch bệnh để tái đàn ngay sau khi có đủ điều kiện. Ông Nông Ích Chấn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Văn Chấn nói.
Huyện Văn Chấn thì cũng đang tích cực chỉ đạo các địa phương để áp dụng các biện pháp để giữ vững và ổn định về phát triển cái đàn lợn, đặc biệt là những cái tháng cuối năm và đầu năm 2020. Đấy, bằng việc là thứ nhất đó là bây giờ phải quản, thứ nhất đó là thực hiện tốt về công tác tuyên truyền để phòng chống dịch bệnh đấy. Đấy, và thực hiện tuyên truyền để bà con áp dụng tốt các biện pháp ngăn ngừa cái dịch bệnh tái phát. Thứ hai nữa là phải quản lý và chăm sóc tốt là trên 12.000 con lợn nái giống và gần 200 con lợn đực giống. Thì đây là cái nguồn lợn giống của địa phương, là cơ sở để cái phát triển về cái nguồn lợn giống của địa phương để thực hiện cái tái đàn. Thì đối với cái việc mà tái đàn từ nhập đàn từ các nguồn giống từ ngoài tỉnh về thì chúng tôi sẽ chỉ đạo các cơ sở xã thị trấn là hướng dẫn các hộ chăn nuôi là thực hiện tốt về các quy trình về nhập giống, đó là việc là mua giống và phải rõ nguồn gốc. Đó, nguồn gốc và có tiêm phòng đầy đủ và có kiểm soát và có cách ly, có theo dõi đấy, theo dõi để tránh việc là dịch tả bùng phát trở lại địa phương.
Thời gian tới, các ngành chức năng của tỉnh và các địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền tới các hộ chăn nuôi nâng cao ý thức tự chủ động bảo vệ đàn lợn và xác định vừa phòng chống dịch tả lợn châu Phi vừa tiếp tục chăn nuôi lợn nhưng phải áp dụng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Việc tái đàn được hướng dẫn nghiêm ngặt. Khi tái đàn, người chăn nuôi phải khai báo với chính quyền địa phương để giám sát, hướng dẫn thực hiện. Cương quyết không hỗ trợ nếu xảy ra dịch bệnh với các trường hợp người chăn nuôi tự ý tái đàn, nhập con giống không có nguồn gốc rõ ràng, không đảm bảo theo quy định hiện hành của nhà nước. Đặc biệt đối với các xã có dịch nhưng đã qua 30 ngày và công bố hết dịch cần triển khai các biện pháp để kiểm soát dịch bệnh, tránh mầm bệnh tái phát trở lại. Tổ chức tái đàn theo hướng dẫn không để lây dịch bệnh từ bên ngoài vào cơ sở chăn nuôi, xây dựng các vùng chăn nuôi an toàn, đồng thời hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chỉ tái đàn khi đảm bảo các điều kiện. Ông Đàm Duy Đức, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết.
Đối với nơi mà dịch đã qua 30 ngày thì phải thực hiện tốt cái việc vệ sinh khử trùng tiêu độc. Còn khi tái đàn phải hết sức cẩn trọng, mua con giống phải mua ở những nơi có địa chỉ con giống rõ ràng và thực hiện tốt cái việc khử trùng tiêu độc cũng như là vận chuyển lợn từ nơi khác đến, đảm bảo phải có giấy chứng nhận về kiểm dịch cũng như là thực hiện theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Còn tái đàn thì phải tái đàn từng ít một, nếu mà nuôi thì tái đàn khoảng 10% so với quy mô, và sau 30 ngày thì tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm, nếu âm tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi thì lúc ấy mới tái đàn đủ quy mô.
Hiện nay giá lợn hơi đang ở mức cao kỷ lục, tuy nhiên người chăn nuôi không vì thế mà tái đàn ồ ạt, cần thực hiện nghiêm theo đúng hướng dẫn kỹ thuật, đồng thời lên phương án bù đắp thiếu hụt thịt lợn bằng các vật nuôi khác phù hợp.
Năm 2019, toàn tỉnh huy động tổng kinh phí trên 5.440 tỷ đồng, thực hiện giảm nghèo, trong đó ngân sách trung ương là trên 1.600 tỷ đồng, ngân sách địa phương trên 367 tỷ đồng, vốn vay tín dụng ưu đãi 3.000 tỷ đồng, vốn huy động khác trên 450 tỷ đồng. Các nguồn vốn đầu tư được sử dụng để duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, giám sát mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh. Các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành kế hoạch và các văn bản triển khai nhằm cụ thể hóa công tác giảm nghèo tại địa phương, lập danh sách hộ dự kiến thoát nghèo trong năm, đồng thời phân công cụ thể các đồng chí cán bộ xã trực tiếp giúp đỡ các hộ nghèo.
Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong nâng cao chất lượng công tác y tế chăm sóc sức khỏe toàn dân, nên đến nay tỉnh Yên Bái đã có 124 đơn vị xã phường thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, tăng 19 đơn vị so với năm 2018. Các xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế phải đảm bảo các quy định như nguồn nhân lực y tế, cơ sở hạ tầng được duy tu, sửa chữa định kỳ, trang thiết bị, thuốc và các phương tiện phục vụ công tác khám chữa bệnh được bổ sung, thay thế kịp thời. Công tác y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm được thực hiện có hiệu quả. Công tác khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và y học cổ truyền đảm bảo, bà mẹ và trẻ em được khám sức khỏe định kỳ và công tác dân số kế hóa gia đình và truyền thông sức khỏe luôn được thực hiện tốt. Để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan, cơ sở y tế, nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường, bố trí kinh phí xây dựng mới, nâng cấp hạ tầng các trạm y tế từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 12, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã lên đường đến Trung Quốc dự hội nghị thượng đỉnh ba bên Trung Nhật Hàn tại thành phố Thành Đô, Tứ Xuyên. Dự kiến ngay khi đến Bắc Kinh, Thủ tướng Nhật Bản sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về mối quan hệ Trung Nhật. Ngày 24 tháng 12, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ có cuộc gặp tại Thành Đô. Dự kiến Triều Tiên sẽ là vấn đề trọng tâm trong chương trình nghị sự của hội nghị ba bên lần này. Cũng trong ngày 23 tháng 12, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã lên đường sang Trung Quốc. Lịch trình của nhà lãnh đạo này cũng tương đối giống Thủ tướng Nhật Bản. Ông cũng sẽ có cuộc hội đàm riêng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh mà trọng tâm là vấn đề Triều Tiên.
Ngày 22 tháng 12, nhà lãnh đạo Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố xóa bỏ trợ cấp hưu của Tổng thống, một cải cách trong hệ thống lương hưu của chính phủ như một cử chỉ nhằm xoa dịu người dân đang phản đối mạnh mẽ kế hoạch cải cách lương hưu của chính phủ. Cùng ngày, Tổng thống Pháp xác nhận ông Macron đã xóa bỏ luật thù lao năm 1955. Theo luật này, sau khi rời nhiệm sở, các cựu Tổng thống Pháp sẽ được nhận 6.000 euro tiền lương hưu hàng tháng. Nếu các cựu lãnh đạo này qua đời, người được di chúc sẽ được hưởng một nửa số lương hưu này. Khoản lương hưu này được người dân Pháp cho là khoản phúc lợi lớn nhất. Trước đó, trong bài phát biểu về cải cách lương hưu, Thủ tướng Pháp cho biết cần xóa bỏ trợ cấp lương hưu hàng tháng của các nghị sĩ và bộ trưởng. Quyết định của Tổng thống Macron diễn ra trong bối cảnh các cuộc đình công trên toàn quốc nổ ra vào ngày 5 tháng 12, vẫn tiếp diễn nhằm phản đối kế hoạch của chính phủ cải cách hệ thống lương hưu. Các nghiệp đoàn phản đối trong hệ thống hưu trí mới sẽ hủy bỏ các cơ chế lương hưu đặc biệt, bao gồm cơ chế cho phép nghỉ hưu sớm và một số lợi ích khác cũng như kéo dài tuổi lao động.
Ngày 22 tháng 12 phát biểu tại một buổi lễ trao giải ở thành phố Istanbul, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết nước này không thể tiếp nhận thêm làn sóng người di cư mới từ Syria. Tổng thống Erdogan cảnh báo các quốc gia châu Âu, đặc biệt là Hy Lạp, sẽ sớm cảm nhận được tác động của làn sóng người di cư nếu tình trạng bạo lực ở Tây Bắc Syria không chấm dứt. Ông Erdogan cho biết hơn 80.000 người từ tỉnh Idlib của Syria bắt đầu di chuyển đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho hay Ankara đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn các cuộc tấn công ở Idlib và cử một phái đoàn tới Moscow trong ngày 23 tháng 12 để thảo luận vấn đề này với chính phủ Nga. Theo con số chính thức, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp nhận khoảng 3,6 triệu người tị nạn Syria và đã chi tới 40 tỷ đô la cho người di cư. Ankara cũng đang tìm kiếm sự ủng hộ tài chính của các quốc gia đối với việc tái định cư cho 1 triệu người tị nạn Syria tại khu vực mà nước này đã chiếm giữ được trong chiến dịch quân sự xuyên biên giới hồi tháng 10 vừa qua.
Trong không khí rộn ràng chào đón Giáng sinh mới đây, thủ đô Stockholm của Thụy Điển đã tổ chức cuộc thi làm bánh gừng lần thứ 29. Năm nay có đến 202 ngôi nhà bánh gừng đầy màu sắc tham gia cuộc thi. Đây là ngôi nhà bánh gừng di động được bình chọn là tác phẩm đạt giải nhất cuộc thi. Đây là tác phẩm mà mẹ con chị Karin Skapmaha đã phải mất gần một tuần để sáng tạo. Thông điệp của ngôi nhà di động này cũng rất đặc biệt, thân thiện với môi trường. Cũng tại cuộc thi làm bánh năm nay, một tác phẩm độc đáo bằng bánh gừng khắc họa hình ảnh của nhà hoạt động môi trường người Thụy Điển Greta Thunberg cũng đã được trưng bày. Ngoài ra còn có hình ảnh nhà thờ Đức Bà của thủ đô Paris, công trình kiến trúc nổi tiếng đã bị cháy hồi đầu năm nay. Tất cả các tác phẩm sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Kiến trúc ở Stockholm đến ngày 5 tháng 11.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình trạng hút thuốc lá nơi công cộng vẫn đang diễn ra phổ biến. Việc làm thiếu ý thức của một bộ phận người dân đã làm ảnh hưởng tới môi trường sống và sức khỏe nhiều người khác do bị hút thuốc lá một cách thụ động. Do vậy, để xây dựng môi trường văn minh trong sạch, không có khói thuốc lá, rất cần sự ý thức của mỗi người và chung tay của toàn xã hội. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự.
Mặc dù đẩy mạnh tuyên truyền về những tác hại từ thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng tình trạng hút thuốc lá nơi công cộng vẫn diễn ra nhiều nơi. Qua khảo sát thực tế tại một số địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố Yên Bái, như khu vực bến xe, trước cổng trường học, cổng bệnh viện, khu vui chơi dành cho trẻ em, tình trạng người hút thuốc lá vẫn diễn ra khá phổ biến. Anh Nguyễn Quang Trung, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói.
Ở bến xe này thì nói chung là lái phụ xe hầu như là ai cũng hút thuốc. Thế thì ngay cả bản thân tôi thì thỉnh thoảng tôi cũng hút. Đấy thì nói chung là ở cái nơi công cộng như thế này, bến xe này ấy, thì nói chung là thuốc lá là hầu như là tất cả anh em đều hút, mà thứ nhất là ở đây không thấy có biển cấm nhất rồi gì hay là xử phạt xử việc hành chính hành chức như nào, nói chung là tất cả là ai cũng hút.
Ở những nơi công cộng đều có biển cấm hút thuốc lá nhưng người hút vẫn liên tục nhả khói, cũng không bận tâm tới thái độ khó chịu của những người xung quanh. Đáng buồn hơn nữa là hành vi hút thuốc diễn ra ngay trước mắt nhiều người nhưng không ai nhắc nhở, cảnh báo. Ông Trần Xuân Mậu, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái bày tỏ.
Tôi làm việc ở bến xe Yên Bái này. Tôi thấy nhiều người hút thuốc lá. Nên tôi thấy cảm thấy khói thuốc lá nó không có lợi cho nhiều người. Và hút ở nơi công cộng thì rất ảnh hưởng đến nhiều người. Ví dụ như là hít phải mùi thuốc lá. Những người đã nghiện thuốc lá rồi thì người ta có thể ưa chuộng được, nhưng cái người không hút thuốc lá thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và ảnh hưởng đến đường hô hấp của con người. Cho nên là bản thân tôi không hút thuốc lá bởi vì là tôi thấy nó không có lợi cho sức khỏe và cái mùi thuốc lá rất là khó chịu.
Hút thuốc lá sẽ gây tổn hại cho sức khỏe, kinh tế và môi trường, nhưng tình trạng hút thuốc lá nơi công cộng vẫn còn tồn tại do nhiều nguyên nhân như cai nghiện thuốc lá không dễ dàng, thuốc lá được bày bán công khai, ai cũng có thể dễ dàng mua mà không bị quản lý. Việc kiểm tra xử phạt hành vi hút thuốc lá nơi công cộng được quy định khá chặt chẽ nhưng chưa hiệu quả. Những nơi công cộng tập trung đông người nên chỉ cần một người hút thuốc lá có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người xung quanh, đặc biệt ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của trẻ em và phụ nữ đang mang thai. Ông Hà Minh Thư, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái, bác sĩ chuyên khoa 1 cho biết.
Hút thuốc thụ động là hít phải khói thuốc trong môi trường không khí, bao gồm khói thuốc từ đầu điếu thuốc đang cháy và khói thuốc do người hút thuốc thở ra. Người không hút thuốc nhưng thường xuyên hít phải khói thuốc cũng mắc bệnh như những người hút thuốc. Sử dụng thuốc lá gây ra hơn 25 loại bệnh, gồm có 4 nhóm bệnh chính như sau. Nhóm có bệnh ung thư, với 12 loại ung thư do hút thuốc gây ra, Nguy hiểm và thường gặp nhất là ung thư phổi, ung thư khí phế quản, thanh quản, khoang miệng và họng. Hút thuốc lá là nguyên nhân của 90% các ca bệnh ung thư phổi. Người hút thuốc lá thường có tỷ lệ ung thư miệng gấp 27 lần và ung thư thanh quản gấp 12 lần so với những người không thuốc. Nguy cơ ung thư tăng với số lượng điếu thuốc hút trong ngày, với thời gian hút thuốc tính bằng năm và thời gian bắt đầu hút thuốc. Khi tuổi bắt đầu hút thuốc càng trẻ thì khả năng ung thư càng cao. Nhóm bệnh thứ hai là nhóm các bệnh tim mạch. Những người hút thuốc có nguy cơ mắc bệnh cao là bệnh sơ vữa động mạch, tăng huyết áp. Hút thuốc là một trong những nguyên nhân gây tai biến mạch máu não. Người hút thuốc có nguy cơ tai biến mạch máu não gấp 2-4 lần những người không hút thuốc. Thứ ba là nhóm các bệnh về hô hấp. Người hút thuốc có sức đề kháng kém nên dễ mắc các bệnh về hô hấp. Hút thuốc lá là nguyên nhân của 75% các ca bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, là những bệnh tổn thương ở phổi liên quan đến tắc nghẽn đường thở. Nhóm thứ tư là nhóm về các bệnh về sinh sản và sinh dục của cả hai giới. Với nam giới, thuốc lá làm giảm khả năng sinh sản, làm rối loạn tình dục ở nam và gây liệt dương. Đối với nữ giới, làm giảm khả năng sinh sản. Những phụ nữ hút thuốc là nguy cơ trưởng ngoài tử cung, gây đẻ non, thai chết lưu nhiều hơn những người không thuốc. Và những phụ nữ hút thuốc để hạn chế hiệu quả của việc điều trị vô sinh.
Tại điều 23 Nghị định 176 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế nêu rõ, hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 đến 300 nghìn đồng. Theo khoản 1 điều 20 Nghị định 155 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hành vi vứt thải, bỏ đầu, mẩu và tán thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng bị phạt tiền từ 500 đến 1 triệu đồng. Để xây dựng môi trường nơi công cộng trong sạch, lành mạnh, không khói thuốc, mỗi người cần nâng cao nhận thức, đấu tranh với hành vi hút thuốc lá. Việc phòng chống hành vi hút thuốc lá nơi công cộng cần phải được thực hiện thường xuyên, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ở trận đấu đêm qua, Manchester United thi đấu bế tắc trước một Watford chưa đầy quyết tâm và khát khao giành chiến thắng hơn. Không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1, sang hiệp 2, thủ thành David De Gea mắc sai lầm bắt hụt bóng sau cú sút không quá mạnh của Ismail Assar, giúp Watford có bàn thắng mở tỷ số ở phút 50. Hai phút sau, mọi chuyện còn tồi tệ hơn với Manchester United khi họ bị thổi phạt penalty sau tình huống Aaron Wan-Bissaka bị phạm lỗi. Trên chấm 11m, Chiellini đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Watford. Cuối trận, Quỷ Đỏ vẫn bất lực trước việc tìm đường vào khung thành của Watford, đành chấp nhận rời sân với thất bại 0-2 chung cuộc. Chelsea đã chơi tốt hơn trong trận derby thành London trên sân Tottenham và giành chiến thắng xứng đáng. Willian mở tỷ số ở phút thứ 12 và hoàn tất cú đúp ở phút bù giờ thứ hai của hiệp 1 sau khi sút phạt 11m thành công. Tottenham nên tự trách họ sau thất bại này. Họ chơi tệ trên sân nhà, đặc biệt mắc những sai lầm khó tha thứ. Thủ thành Gazzaniga phạm lỗi ngớ ngẩn dẫn tới quả phạt đền giúp Chelsea gia tăng cách biệt 2-0. Sau đó tấm thẻ đỏ của Son Heung-min vì hành vi bạo lực ở giữa hiệp 2 khiến đội chủ nhà tắt lịm hy vọng lượt ngược dòng. Trong ngày mà thủ môn Unai Simon thi đấu xuất sắc, Real Madrid đã bị Athens Mantic cầm hòa với tỷ số 0-0 ở trận đấu thuộc vòng 18 La Liga 2019-2020. Phút thứ 11, Vinicius nhận đường chọc khe của Benzema. Cầu thủ người Brazil xử lý bóng khéo léo trong vòng cấm, sau đó dứt điểm, nhưng anh lại không thắng được thủ thành Unai Simon ở tình huống đối mặt. Đến phút 19, pha bóng của Klopp đã bị xả ngang từ chỗ bàn thắng. Tiếp đó Benzema, Modric hay Rodrigo đều không tận dụng thành công, hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0. Ở hiệp thi đấu thứ hai, kèn kèn trắng tấn công với tốc độ cao hơn, những cơ hội ghi bàn được đội chủ nhà liên tiếp tạo ra. Nhưng trong ngày mà thủ môn Unai Simon thi đấu xuất thần với 8 pha cứu thua ấn tượng, các tiền đạo của Real chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. Còn tại Serie A, Ronaldo không ghi bàn, Juventus thất bại 1-3 trước Lazio ở trận tranh siêu cúp Italia 2019 diễn ra rạng sáng nay. Phút thứ 17, Senak Luric loại bỏ Mati Đơ-xi-lích bên cánh trái rồi treo bóng vào vòng cấm. Bóng tìm đến Sagari Mikalin trước khi Luis Alberto khép lại pha bóng nối ăn ý bằng cú dứt điểm vào góc cao. Trong thế trận cân bằng, Juventus bất ngờ tìm được bàn gỡ từ sự tỏa sáng của Ronaldo. Hiệp 2, Lazio là đội tận dụng cơ hội tốt hơn trong hiệp này. Quả tạt của Lazari tìm đến Parolo trước khi Sanet Lusic đón đường đánh đầu ngược của đồng đội để đệm bóng sống vào góc cao ở phút thứ 73. Để rồi ở phút bù giờ cuối cùng, Lazio phản công và tạo ra cái kết viên mãn cho chính họ. Correa không thể thắng Sacri từ pha đối mặt, nhưng Palero có cơ hội đá bồi. Bantakur ngăn cản điều đó và phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân từ pha đá phạt ngay vào vòng cấm. Danilo Cattari tạo nên đường cong đẹp mắt ấn định chiến thắng 3-1.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe máy tại xe máy Hòa Bình, tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có tại xe máy Hòa Bình, hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Chương trình ngập tràn quà, niềm vui lan tỏa của Honda Việt Nam áp dụng cho khách hàng mua xe có cơ hội quay số trúng thưởng giải đặc biệt xe ô tô Honda HR-V và hàng ngàn xe máy khác. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng giàu nhất chính hiệu, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy Yamaha, tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-865-550. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Bà Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-873-668.
Anh ơi, con mình lại khò khè ốm rồi, em lo quá, vừa mới khỏi ốm được nửa tháng.
Trẻ con ốm vặt là bình thường, em cứ làm quá lên.
Chính anh mới là người chủ quan ấy, à mà em nghĩ, hay là con ốm vặt có khi nào là do anh hút thuốc lá không?
Ô hay, anh hút chứ có phải con hút đâu mà bảo tại thuốc lá.
Anh không biết, hít phải khói thuốc lá là rất có hại trẻ em à? Nào là gây viêm đường hô hấp, hen, viêm tai giữa, kém phát triển chức năng phổi ở trẻ nhỏ. Anh mà cứ hút, con bị viêm phổi thì hối không kịp.
Được rồi, anh sẽ ra ngoài mỗi khi hút thuốc lá là được chứ gì.
Mà anh cũng phải lo sức khỏe của anh nữa chứ. Em thấy dạo này anh ho nhiều lắm, sức khỏe cũng chả tốt, anh mà bệnh thì em và con biết làm thế nào?
Anh cũng chỉ vì thói quen thôi chứ có phải là nghiện ngập gì đâu em.
Vậy thì anh bỏ thuốc sớm đi, vì em và vì con, được không anh?
Được rồi, nhưng mà anh nói trước nhé, tại vì anh cũng thử bỏ mấy lần rồi, thấy trong người khó chịu lắm. Lỡ mà anh có cáu gắt tí chút thì cũng đừng giận anh đấy nhé.
Nhất trí.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 12 năm 2019. Khu vực phía Tây nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 10-12 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, trưa chiều hứng nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, trưa chiều hứng nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 24-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 16-17 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.